Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ bảy ngày 13 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2023 và chương trình nghệ thuật Người mẹ Làng Sen nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hôm nay là hạn cuối để các thí sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Nhiều bệnh nhân nhập viện do rắn cắn và chủ quan tự điều trị tại nhà hoặc áp dụng kinh nghiệm dân gian.
Công an thành phố Hà Nội điều tra vụ việc hơn 7 kg ma túy vận chuyển đường hàng không từ nước ngoài về qua sân bay Nội Bài.
Phần tin thế giới sẽ có những sự kiện nổi bật. Mỹ xem xét nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt Nga.
Myanmar khẩn trương ứng phó với bão Mocha. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tối qua tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2023 và chương trình nghệ thuật Người mẹ Làng Sen. Dự lễ có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. Lễ hội Làng Sen và chương trình nghệ thuật Người mẹ Làng Sen là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân cả nước nói chung, của tỉnh Nghệ An nói riêng, nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động về lễ hội nhằm tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Đây cũng là dịp để giới thiệu quảng bá với cả nước và bạn bè quốc tế về văn hóa Làng Sen, về mảnh đất con người Nghệ An năng động, thân thiện, luôn rộng mở những cơ hội hợp tác và phát triển. Lễ hội diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 5 với nhiều hoạt động ý nghĩa, tập trung tại thành phố Vinh, huyện Nam Đàn và thị xã Cửa Lò.
Cùng ngày, tại khu di tích K9, Đá Trông Ba Vì Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nga thành phố Hà Nội đã tổ chức tọa đàm quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương cách mạng tháng 10 Nga và ở K9. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm lần đầu Bác Hồ đặt chân đến nước Nga. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận, phân tích về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, dân tộc Việt Nam. Sinh viên Học viện Khoa học Quân sự cũng tham gia thuyết trình về những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần đầu đặt chân tới Liên Xô và những năm tháng sau đó ở Liên Xô. Các thông tin đã làm nổi bật ý nghĩa lịch sử trong việc lựa chọn con đường cách mạng giải phóng dân tộc và quyết định của người tới Liên Xô vào ngày 30 tháng 6 năm 1923. Chuyến đi đã trở thành một biểu tượng lịch sử cho những thay đổi mang tính chất quyết định đến con đường cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Bài ca Dâng Bác sẽ tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc và sức lan tỏa của công nghệ truyền hình.
Chương trình nghệ thuật chính luận Bài ca Dâng Bác sẽ thể hiện con đường mà Bác đã đi qua bằng các điểm cầu truyền hình mang ý nghĩa lịch sử như Bắc Bó, Cao Bằng, Nam Đàn, Nghệ An và Cung Hữu nghị Việt Xô cùng khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch.
Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2023 trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Êm đềm hơn những dòng sông.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Vào tối qua, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Lan Hương đã tham dự trung khảo hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi năm 2023 quận Long Biên. Từ 225 trưởng ban công tác mặt trận tham gia hội thi cấp phường và sơ khảo cấp quận, Long Biên đã chọn 7 thí sinh xuất sắc vào trung khảo hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở của Long Biên đang dần được trẻ hóa từ sự quan tâm của các cấp ủy và mặt trận quận. Hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi năm 2023 được tổ chức sôi nổi từ các xã phường đến vòng thi cấp cụm, cấp quận huyện đã thực sự tạo điều kiện cho những người làm công tác mặt trận cơ sở được giao lưu, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay trong tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Giải nhất hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi quận Long Biên được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh, phường Gia Thụy.
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 34 khóa 12 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Trong chương trình, hội nghị cho ý kiến vào các nội dung quan trọng bao gồm danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương trong hệ thống công đoàn, dự thảo lần 3 điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung, quy định luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan công đoàn các cấp và quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chương trình Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Thông tin đáng lưu ý, chương trình Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam có nhiều điểm mới. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho hay, kỳ này, Thường trực Đoàn Chủ tịch dự kiến sẽ tổ chức 8 đoàn đại biểu trao đổi thảo luận với 8 chủ đề liên quan tới những vấn đề lớn, các giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn được đề cập trong văn kiện Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam và tổ chức cho các đoàn đi nghiên cứu thực tế tại 8 địa phương.
Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp Tháng Công nhân năm 2023, chiều qua báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội tổ chức buổi đối thoại giao lưu trực tuyến với chủ đề chế độ chính sách mới về tiền lương và an toàn vệ sinh lao động. Các vấn đề người lao động ngành xây dựng đặt ra trong chương trình cho thấy chính sách quy định để đảm bảo thu nhập và an toàn lao động được anh chị em đặc biệt quan tâm. Trao đổi về quyền lợi người lao động liên quan đến nghỉ phép, ông Tạ Văn Dưỡng, trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khẳng định: nếu người sử dụng lao động không bố trí được ngày nghỉ phép cho người lao động có sự thỏa thuận nhất trí giữa hai bên thì được phép chi trả bằng tiền với mức bằng 300% tiền lương theo hợp đồng lao động. Trả lời câu hỏi về tuổi nghỉ hưu, bà Vũ Minh Huyền, Phó trưởng phòng xây dựng chính quyền Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, với trường hợp người lao động đến tuổi nghỉ hưu vẫn có nguyện vọng đi làm thì quyền lợi vẫn được thể hiện trong giao kết hợp đồng lao động. Nếu người lao động có lương hưu thì có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để không tham gia đóng bảo hiểm. Còn người lao động đến tuổi hưu nhưng không có lương hưu thì vẫn có thể tham gia đóng bảo hiểm và hưởng các chế độ như bình thường.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, phong trào thi đấu, phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi đã trở thành một phong trào thi đua đặc trưng gần gũi, có sức cuốn hút mạnh mẽ với đội ngũ công nhân lao động trực tiếp ở thủ đô Hà Nội. Danh hiệu công nhân giỏi thủ đô vừa là niềm tự hào, vừa là mục tiêu phấn đấu của các thế hệ công nhân lao động, là sự trân trọng tôn vinh kịp thời của các tổ chức công đoàn và toàn xã hội đối với những người thợ trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
Nói về sự ra đời của phong trào thi đua đạt danh hiệu công nhân giỏi, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, người lên ý tưởng đặt nền móng cho việc xét tặng danh hiệu công nhân giỏi thủ đô, cho biết: trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Có hai đối tượng không thể không nhắc đến là doanh nhân và công nhân lao động. Trong đó, đối tượng đông nhất trực tiếp tham gia lao động cùng doanh nghiệp đáng để tôn vinh chính là công nhân trực tiếp. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh nhớ lại.
Phong trào thi đua, rèn luyện phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi thủ đô là một phong trào mà có mang tính chất dấu ấn riêng cho cái đối tượng công nhân và người lao động trực tiếp. Tức là Hà Nội rất quan tâm đến cái đối tượng công nhân và người lao động trực tiếp. Đây là một cái danh hiệu có thể nói rằng là hết sức là cao quý nếu mà đạt được.
Với các tiêu chí thi đua cụ thể, gần gũi, gắn bó với người lao động trực tiếp, nên ngay sau khi được Liên đoàn Lao động thành phố khởi xướng, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi đã được các cấp công đoàn thành phố cùng với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các đơn vị cơ sở ủng hộ nhiệt liệt, được đông đảo công nhân lao động toàn thành phố hào hứng đón nhận. Hàng năm, Liên đoàn Lao động thành phố đều xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua phấn đấu trở thành công nhân giỏi tới các cấp công đoàn và xây dựng kế hoạch biểu dương, tôn vinh công nhân giỏi thủ đô vào dịp tháng 5. Các hội thi thợ giỏi, luyện tay nghề, thao diễn kỹ thuật diễn ra sôi nổi khắp các công đoàn cơ sở, thu hút sự tham gia của đông đảo công nhân lao động. Có thể kể đến một số hội thi như hội thi tay nghề thợ giỏi của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, hội thi chế biến thực phẩm giỏi của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, hội thi lái xe giỏi và an toàn của Công đoàn ngành giao thông vận tải Hà Nội, v.v. Chị Nguyễn Thị Hiền và anh Nguyễn Hữu Tự, công nhân giỏi thủ đô bày tỏ.
Đạt được những cái danh hiệu là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu của mỗi cá nhân, cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ công việc dưới tổ sản xuất của anh chị em, và đặc biệt là cái sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty cũng như ban chấp hành công đoàn thường xuyên quan tâm đến đời sống anh em công nhân, có những cái quy chế khen thưởng đãi ngộ rất hữu ích và thiết thực đối với người lao động.
Theo mình thì để mà làm một công nhân giỏi thì điều đầu tiên chúng ta phải hiểu biết và nắm rõ về công việc mình đang làm đã. Sau đó thì chúng ta vận hành tốt nhất cái công việc đó. Trong quá trình làm việc thì chúng ta thường xuyên phải lên học hỏi và tìm hiểu thêm, có để đưa ra những cái phương pháp nào có thể gia công chi tiết, có thể nhanh hơn được không, làm hơn được không. Sau đó có thể bàn bạc với quản lý. Và cái cốt lõi là ý thức làm việc của chúng ta như nào ạ.
Cùng với tổ chức hội thi, các công đoàn cơ sở còn phối hợp với chuyên môn thành lập hội đồng xét chọn công nhân giỏi để tổ chức tuyên dương công nhân giỏi cấp cơ sở và công nhân giỏi cấp trên cơ sở tiêu biểu trên từng lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Đặc biệt, tại nhiều đơn vị cơ sở, giám đốc doanh nghiệp đã chủ động vào cuộc cùng với công đoàn cơ sở tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định, tạo cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí khen thưởng, động viên công nhân giỏi kịp thời. Nhiều đơn vị đưa tiêu chí công nhân giỏi vào quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn cho người đạt thành tích cao. Anh Lê Đức Thuận, Chủ tịch Công đoàn Công ty Toho Việt Nam và ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết.
Tất cả những cái đoàn viên mà tham gia thì sẽ được một chế độ là có thể ở lại 1-2-3 tiếng để các bạn luyện tập, và thời gian đấy có thể tính là làm thêm để tăng thu nhập một phần nào đấy cho các bạn. Ngoài ra thì khi các bạn đi thi, nếu đạt giải thì công ty sẽ có hỗ trợ và bên công đoàn cũng có sẽ trao giải để được khuyến khích, để khích lệ các bạn trong các đợt thi lần tới.
Và để thúc đẩy hơn nữa cái phong trào thi đua đạt danh hiệu công nhân giỏi thủ đô, đòi hỏi cái sự nỗ lực hơn nữa của mỗi cán bộ công đoàn thủ đô, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo công nhân viên chức lao động. Thường xuyên đổi mới cái phương thức, nội dung tổ chức phong trào cho phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, từng doanh nghiệp. Tiếp tục tổ chức các hội thi tay nghề phù hợp với đặc điểm từng địa phương, từng ngành để người lao động có cái điều kiện được nâng cao, rèn luyện tay nghề cũng như là góp phần để nâng lương và nâng bậc trước thời hạn, để góp phần nâng cao cái đời sống của người lao động. Và thứ ba là gắn cái phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động với cái việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
Kể từ khi phát động phong trào công nhân giỏi thủ đô đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức được 14 lần tuyên dương công nhân giỏi thủ đô và đã công nhận cho 1.789 công nhân đạt danh hiệu công nhân giỏi thủ đô. Mỗi người đảm nhận một vị trí công việc ở một lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Những thành tựu đạt được cũng khác nhau, nhưng điểm chung của các công nhân giỏi chính là lòng say mê lao động, có trách nhiệm đến cùng với những công việc được giao. Ở họ, ý thức tìm tòi, sáng tạo, không ngừng học hỏi luôn được đề cao để có thể nâng cao hiệu quả lao động sản xuất. Đặc biệt hơn, ngoài việc phấn đấu cho bản thân, các công nhân giỏi còn quan tâm giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần xây dựng thủ đô và đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, nhân tháng nhân đạo tháng 5, tháng nhân đạo năm 2023 triển khai trong tháng 5 với chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Các cấp hội chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng tới các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
Thưa quý vị, những ngày này, cán bộ và hội viên hội chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm lại hối hả đóng những phần quà, đi từng đơn vị vận động quyên góp, ủng hộ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm cho biết, trong tháng nhân đạo 2023, toàn quận hội đạt mục tiêu vận động trên 1,5 tỷ đồng. Đến nay, hội đã vận động tiền và sản phẩm sức khỏe hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng.
Chúng tôi cũng đã vận động được rất nhiều nhà hảo tâm, gia đình họ cũng bớt cái một phần kinh phí để hỗ trợ ủng hộ quỹ nhân đạo. Từ đó thì cái mô hình đấy thì tôi thấy rất là ý nghĩa, rất là thiết thực để chung tay giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình, những hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn, giảm bớt cái khó khăn trong cuộc sống.
Dịp này, Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Oai cũng đưa những phần quà mang thông điệp yêu thương, sự quan tâm chia sẻ của các tổ chức cá nhân ở thủ đô đến với hàng chục gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài thành phố. Được Hội chữ thập đỏ quận khám chữa bệnh miễn phí, ông Nguyễn Hoàng Bắc, huyện Thanh Oai bày tỏ.
Thế về tuổi già, các đồng chí cũng như những người thương bệnh binh, gia đình chính sách là đều coi là bệnh tật rất nhiều. Cho nên là cái chương trình khám chữa bệnh miễn phí, phát thuốc miễn phí cho anh em chúng tôi là rất thiết thực và rất coi là được cái sự mong muốn của mọi hội viên và cũng như là anh em.
Phát huy tinh thần Hà Nội vì cả nước cùng cả nước, trong tháng nhân đạo năm 2023, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội vận động kết nối để xây mới, sửa chữa được một điểm bếp sạch cơm ngon tại điểm trường mầm non tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khăn, trị giá tối thiểu 150 triệu đồng. Vận động hỗ trợ sinh kế cho ít nhất 5 hộ ngư dân nghèo khó khăn tại các địa phương thuộc chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn với mức trợ vốn ít nhất là 10 triệu đồng trên một hộ. Hội Chữ thập đỏ các quận huyện thị xã, mỗi đơn vị xây dựng một công trình nhân đạo có trị giá từ 50 triệu đồng trở lên. Tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng xe đạp, học bổng, sổ tiết kiệm trị giá tối thiểu 300 triệu đồng trở lên. Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho tối thiểu 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá từ 300.000 đồng trở lên. Bà Nguyễn Thị Trà Liên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Sóc Sơn cho biết.
Để phát huy vai trò cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ huyện cũng hướng tới tập trung triển khai các hoạt động nhân đạo theo tính chuyên nghiệp hơn. Và cụ thể là Hội Chữ thập đỏ huyện cũng xác định là sẽ xây dựng quy trình hoạt động nhân đạo trên cơ sở phân loại, sàng lọc và cập nhật các đối tượng cần hỗ trợ. Từ đó để triển khai các hoạt động nhân đạo thống nhất từ xã lên tới huyện theo 5 bước đúng theo quy trình. Một là khảo sát nhu cầu thực tế của các đối tượng cần hỗ trợ. Hai là xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp. Ba, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo về đối tượng. Và bốn là đảm bảo trao đúng, trao đủ về tiền mặt cùng chính quyền địa phương để đảm bảo chất lượng của giá trị hàng hóa.
Tháng nhân đạo năm 2023 tổ chức trên địa bàn Hà Nội nhằm tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái tốt đẹp trong các tổ chức cá nhân, các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 5 tới đây, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hội thảo khu vực Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á về đổi mới quốc tế hóa trong giáo dục đại học. 75 lãnh đạo trẻ trong độ tuổi từ 22 đến 35 là công dân và đang sinh sống tại các nước trong khu vực Đông Nam Á và Timor-Leste được lựa chọn để tham gia chương trình. Người tham gia là giảng viên, nghiên cứu, học thuật, nhà quản lý, nhà tư vấn chính sách và cán bộ đang làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ quan chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức xã hội dân sự. Chương trình nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong hệ thống giáo dục đại học của các nước trong khu vực, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học trở nên hội nhập quốc tế.
Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có 37 trên 63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 để đưa vào sử dụng từ năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024 là năm học đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng với học sinh lớp 4, lớp 8 và lớp 11 trên cả nước. Từ tháng 12 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa mới của các khối lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Căn cứ vào danh mục này, các địa phương đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên các nhà trường tìm hiểu và lựa chọn sách từng môn cho phù hợp với điều kiện thực tế ở từng trường học, từng địa bàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định những khó khăn, bỡ ngỡ, lúng túng ban đầu trong việc chọn sách đã cơ bản được tháo gỡ. Việc lựa chọn sách giáo khoa công khai, minh bạch, đúng pháp luật, quy trình chặt chẽ.
Hôm nay 13 tháng 5 là hạn cuối để các thí sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Với những thí sinh chưa đăng ký thì các em cần truy cập ngay vào địa chỉ http://thising.thitotnghiep.thpt.edu.vn, đăng nhập bằng tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc mã số định danh được cơ quan công an cấp và mật khẩu đã được trường phổ thông cấp. Những điểm nào chưa rõ, thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký dự tuyển của trường mình đang theo học để được hướng dẫn đầy đủ.
Một trong những điểm mới năm nay là hệ thống dữ liệu thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia liên kết với cơ sở dữ liệu ngành và cơ sở dữ liệu quốc gia. Do đó, ngoài hướng dẫn học sinh khẩn trương hoàn thành đăng ký theo đúng thời hạn, các nhà trường đặc biệt lưu ý học sinh những phần quan trọng khi đăng ký thủ tục trực tuyến, tránh những sai sót không đáng có cho các em trong kỳ thi tới. ghi nhận còn nhiều thí sinh đăng ký sai với các lỗi thường gặp như quên không viết in hoa họ tên, viết sai ngày tháng năm sinh, điền sai số căn cước công dân, nơi đăng ký thường trú. Các em học sinh phải lưu ý khi nhập dữ liệu thông tin nơi thường trú phải chính xác theo thông tin được lưu trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Thí sinh phải tự chịu trách nhiệm về thông tin đăng ký của mình. Hầu hết học sinh các trường đã hoàn thành việc đăng ký, nhưng các trường vẫn phải tiếp tục kiểm tra lại trước khi gửi số liệu đăng ký về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày hôm nay, 13 tháng 5. Chậm nhất ngày 19 tháng 5, hệ thống sẽ khóa thông tin đăng ký.
Hôm qua, Cục Cảnh sát Giao thông gặp mặt cán bộ kiểm định viên lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường đợt 2 tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của ngành giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau hai đợt tăng cường trong khoảng 2 tháng, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã hỗ trợ kiểm định cho 107.198 phương tiện. Cục Cảnh sát Giao thông đã huy động và tập huấn cho 167 cán bộ kiểm định có năng lực, kinh nghiệm nhằm nắm vững các quy định, quy trình. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cũng vừa có công văn đề nghị Bộ Công an tiếp tục tăng cường kiểm định viên hỗ trợ công tác đăng kiểm. Sang tuần, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường đợt 3 để tiếp tục hỗ trợ công tác kiểm định tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Từ đầu năm 2023 cho đến nay, các tổ công tác đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự Công an quận Hoàn Kiếm cùng Công an 18 phường trên địa bàn đã tiến hành xử phạt 181 bãi trông giữ phương tiện vi phạm trên địa bàn, thu 510 triệu đồng. Cùng với kết quả trên, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử lý 453 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 1,6 tỷ đồng, 334 xe xích lô, phạt tiền hơn 30 triệu đồng, 246 vi phạm về vệ sinh môi trường, phạt hơn 241 triệu đồng. Tổng cộng đã xử lý 4.461 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, phạt thành tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài vừa qua, rút kinh nghiệm vẫn còn tình trạng bãi trông giữ phương tiện vi phạm, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây ra vụ việc ẩu đả.
Từ đầu tháng 4 đến nay, số ca nhiễm COVID-19 có xu hướng tăng trở lại. Mặt khác, mùa hè, thời tiết nắng nóng, khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn gây bệnh sinh sôi phát triển. Để chủ động phòng chống dịch và đảm bảo nhu cầu thuốc điều trị trong thời điểm hiện nay, Sở Y tế Hà Nội triển khai đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, khẩn trương xây dựng và có kế hoạch dự trữ thuốc, đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc khám chữa bệnh, đặc biệt là các thuốc điều trị COVID-19 và thuốc điều trị các dịch bệnh khác. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc, phải đảm bảo nguồn cung, không lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ tăng giá thuốc. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội tăng cường công tác truyền thông, xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc, vaccine, phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác.
Liên tục trong những ngày gần đây, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hàng chục trường hợp bị rắn cắn như rắn hổ mang, hổ chúa, cạp nong, cạp nia. Đáng nói, nhiều bệnh nhân đến trong tình trạng nguy kịch, nhập viện muộn do dùng thuốc nam sơ cứu. Đặc biệt, nhiều bệnh nhân biết bị rắn cắn cần phải sơ cứu, nhưng một số người tin vào những bài thuốc nam nên đến viện muộn. Ngay cả khi bị rắn hổ mang cắn vào cổ, nhưng vẫn có bệnh nhân tận sau đó một ngày mới đi viện. Theo các bác sĩ, sai lầm lớn nhất của bệnh nhân khi bị rắn cắn là tự điều trị tại nhà hoặc áp dụng kinh nghiệm dân gian. Nếu không sơ cứu đúng cách thì nọc độc sẽ xâm nhập vào cơ thể nhanh chóng, gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, người dân nếu bị rắn cắn cần đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.
Công an thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ việc hơn 7 kg ma túy giấu trong các kiện hàng vừa được phát hiện vận chuyển qua đường hàng không về sân bay Nội Bài. Cụ thể, ngày 11 tháng 5, phát hiện nghi vấn, đội kiểm soát phòng chống ma túy phối hợp với Chi cục Hải quan, cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra lô hàng trọng lượng 8 kg được gửi từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức gửi về Việt Nam. Lực lượng chức năng đã phát hiện bọc hàng chứa số lượng lớn viên nghi ma túy tổng hợp cất giấu trong máy lọc không khí. Qua kiểm đếm, số tang vật nghi có tổng trọng lượng hơn 7 kg. Hiện vụ việc đang được làm rõ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hàn Quốc và Nhật Bản đã thảo luận việc Hàn Quốc cử chuyên gia đến Nhật Bản để kiểm tra thực địa kế hoạch xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện Fukushima ra biển. Dự kiến phái đoàn Hàn Quốc sẽ đến Nhật Bản từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 5 nhằm kiểm chứng tính an toàn của toàn bộ quá trình xả nước thải nhiễm xạ ra biển.
Phó Đô đốc Chỉ huy Hạm đội Biển Đen Viktor Sokolov cho biết, hạm đội đã tăng cường bảo vệ các căn cứ của mình trước các cuộc tấn công của máy bay không người lái trên mặt nước và dưới nước của Ukraine. Để phát hiện sớm vũ khí tấn công đường không, bao gồm cả máy bay không người lái, hạm đội cùng với lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tăng đáng kể vùng kiểm soát không phận bằng radar. Để thông báo kịp thời cho các lực lượng, một trường thông tin thống nhất đã được hình thành, bao gồm máy bay và trực thăng của hạm đội hàng không hải quân.
Hãng CNN đưa tin, Mỹ đang cân nhắc một số lựa chọn gồm cả nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với Moscow để đổi lấy tự do cho hai công dân Mỹ đang thụ án ở Nga là Paul Whelan và Evan Gershkovich. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang tiếp cận các nước đồng minh đang giam giữ những người được cho là điệp viên của Nga để xem liệu các nước này có muốn tham gia gói trao đổi tù nhân hay không.
Truyền thông Nga dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay trực thăng quân sự của nước này đã bị rơi ở bán đảo Crimea, khiến hai phi công thiệt mạng. Ở thời điểm đó, trên trực thăng không có vũ khí. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Theo hãng thông tấn TASS, giới chức Bộ Quốc phòng Nga cho rằng chiếc máy bay gặp sự cố do lỗi thiết bị.
Sau hai vụ xả súng gây rúng động xảy ra gần nhau, người dân Serbia đã tự nguyện nộp lại cho chính phủ hàng nghìn khẩu súng trong 3 ngày. Tờ Washington Post của Mỹ đưa tin gần 6.000 vũ khí chưa đăng ký, 300.000 viên đạn cùng với 470 quả mìn và thiết bị nổ đã được tự nguyện giao nộp trên toàn Serbia.
Tây Ban Nha đã phê chuẩn các biện pháp trị giá hơn 2 tỷ euro để ứng phó với tình trạng hạn hán kéo dài đang tác động mạnh đến ngành nông nghiệp. 1,4 tỷ euro trong gói biện pháp trên sẽ dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng mới như các nhà máy khử mặn nước biển nhằm tăng lượng nước ngọt có thể sử dụng, số còn lại để hỗ trợ người nông dân.
Các tổ chức khí tượng sở tại và quốc tế đều đồng loạt cảnh báo bão Mocha có thể gây thiệt hại cho trên 2 triệu người ở Myanmar khi đổ bộ quốc gia Đông Nam Á vào ngày 14 tháng 5 tới. Hệ thống điều phối và cảnh báo thảm họa toàn cầu đã xếp bão Mocha hình thành ngoài khơi vịnh Bengal vào mức đỏ. Một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin công tác sơ tán đang được tiến hành khẩn trương ở những khu vực có thể chịu ảnh hưởng bão nặng nhất.
Bản tin thể thao.
Tại SEA Games 32, đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục mang về những tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Ở chung kết nội dung 400m rào nữ, Nguyễn Thị Huyền đã bứt tốc thành công ở đoạn đua nước rút để giành huy chương vàng với thành tích là 56:29. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp vận động viên sinh năm 1993 giành huy chương vàng ở nội dung 400m rào tại đại hội. Chiến thắng lần này còn giúp Nguyễn Thị Huyền quên đi thất bại ở nội dung 400m nữ trước đó vài ngày. Đó là nội dung duy nhất Nguyễn Thị Huyền lỡ huy chương vàng sau 3 nội dung đã tham dự ở SEA Games 32. Nội dung 800m nữ là một trong số những nội dung sở trường và được kỳ vọng sẽ có huy chương vàng của đội tuyển điền kinh Việt Nam trong nhiều kỳ SEA Games gần đây. Ở đại hội năm 2022, Khuất Phương Anh là người về nhất ở cự ly này, nhưng cô không thể tham dự SEA Games 32 vì bị cấm thi đấu. Niềm hy vọng thay thế Phương Anh là Nguyễn Thị Thu Hà, đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tấm huy chương vàng cho người đàn chị. Bước vào cuộc thi, Thu Hà dù bị vận động viên người Philippines bỏ khá xa ở vòng đấu, nhưng đã bứt tốc mạnh mẽ ở vòng cuối để cán đích đầu tiên sau 2:08:55. Một vận động viên khác của Việt Nam là tài năng trẻ Bùi Thị Ngân đã giành huy chương bạc với thành tích là 2:08:96. Đây là lần đầu tiên tham dự SEA Games của Nguyễn Thu Hà và cô đã giành luôn tấm huy chương vàng. Một thành tích bất ngờ ngay chính với cá nhân vận động viên 20 tuổi. Ở một nội dung khác của điền kinh, Nguyễn Thị Linh Na đã về thứ hai ở phần thi chạy 800m nữ của nội dung 7 môn phối hợp nữ, xếp sau đồng đội là Hoàng Thanh Giang. Tuy nhiên, thành tích này cũng đủ giúp Linh Na bảo vệ thành công tấm huy chương vàng 7 môn phối hợp. Linh Na đã có thêm 698 điểm, kết thúc 7 môn thi phối hợp với 5.403 điểm để giành huy chương vàng SEA Games 32. Trước đó tại SEA Games 31, Linh Na đã giành tấm huy chương vàng nội dung này với tổng điểm là 5.415 điểm. Theo thông tin mới nhất, 5 vận động viên điền kinh của Việt Nam dương tính với doping tại SEA Games 31, dù bị tước huy chương nhưng đã được giảm án kỷ luật cấm thi đấu quốc tế. Cụ thể, liên quan đến các trường hợp dương tính doping của đội tuyển điền kinh đoàn thể thao Việt Nam, Khuất Phương Anh đã được giảm án cấm thi đấu từ 24 tháng xuống 18 tháng, Vũ Ngọc Hà từ 24 tháng xuống còn 16 tháng.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm nay, đêm và sáng có mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C. Dự báo mưa dông sẽ kéo dài đến hết 2 ngày cuối tuần. Dự báo từ ngày 16 tháng 5, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ làm nền nhiệt độ tăng trở lại, khả năng xuất hiện nắng nóng từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 5. Từ khoảng cuối tháng 5, số ngày nắng nóng sẽ gia tăng và ở mức cao hơn so với năm 2022.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Hương Quỳnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.